Xin chào mọi người, mình là Hoàng Linh nè và chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập podcast số 10 của Chuyện Nào Mới Lớn. Và nếu như ai vẫn còn đang chờ đón tập podcast này thì mình muốn nói rằng là mình rất cảm ơn vì đã luôn chờ đợi và lắng nghe mình. Mặc dù hôm nay đã là ngày 11 tháng 1 của năm 2023 rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nói với mọi người rằng là Happy New Year mọi người. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thứ nhất là tràn đầy sức khỏe này, luôn thật là mạnh khỏe vì sức khỏe rất là quan trọng. Mình đã rút ra được cái điều này từ năm 2022, bài học từ năm 2022 của mình. Thứ nhất là sức khỏe rất quan trọng. Và thứ hai là mình chúc cho mọi người sẽ có thật là nhiều niềm vui, sự bình an và những cái điều may mắn sẽ luôn xảy đến với mọi người, và mọi người sẽ đạt được những cái dự định của mình trong năm 2023. Đã lẽ ra là mình nên nói những điều này từ tập podcast đầu năm, nhưng mà vì đầu năm mình đã có vài chuyến đi cho nên là đấy, nó cứ dù gì mãi đến bây giờ mình mới có thể làm được một cái số podcast cho năm mới. Nhưng mà vẫn rất là cảm ơn mọi người vì đã ở đây và lắng nghe mình. Còn ngày hôm nay thì bây giờ là mấy giờ ta? Bây giờ là 11:30 đêm. Tối nay thì mình với mẹ và em trai của mình đi chơi với nhau. Ba mẹ con đi mua đồ, đi mua quần áo cho em trai của mình. Xong rồi cứ lượn lờ phố xá đấy, cả buổi tối. Bây giờ thì vừa mới về, mình đang ở trong phòng. Và tự nhiên hiện tại thì mình đang có khá là nhiều suy nghĩ. Không biết là mọi người đã từng nghe cái điều này chưa? Nhưng mà mình đã từng đọc cái điều này ở trong cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh, cũng như là nghe ở đâu đó trên mạng. Có một cái quan niệm đấy là con người ta khi mà đến với thế giới này là để lĩnh hội những cái bài học mà họ cần phải học. Nếu như mà ở cái kiếp này mà họ vẫn chưa học được cái bài học mà họ cần phải học ấy, thì họ sẽ phải học cái bài học đó ở kiếp khác. Đấy, thì cái điều này nó khá là tương đồng với cái quan niệm về nhân quả, cũng như là cái quan niệm về luân hồi ở trong đạo Phật. Nhưng mà mình sẽ không nói quá sâu về cái điều này, bởi vì là mình biết là có những người nghe podcast của mình thì cũng không có tìm hiểu quá nhiều về đạo Phật. Nhưng mà mình chỉ muốn nói là mình rất là tin vào cái quan niệm này. Và mình nghĩ rằng là thời gian gần đây có vẻ như là mình cũng đang học được một cái bài học. Và bài học của mình là gì? Thì mình nghĩ rằng đó là bài học về sự từ bỏ, bài học về sự chấp nhận. Chấp nhận rằng là mọi thứ không có gì là mãi mãi. Chấp nhận rằng là đến một thời điểm nào đấy, thứ mà thuộc về mình có thể sẽ không còn thuộc về mình. Và mình học được một bài học, đó là từ bỏ những điều không còn có giá trị với mình nữa. Khoảng thời gian gần đây mình đã đặt dấu chấm hết cho một số mối quan hệ mà có thể nói là rất rất quan trọng. Đó là những người mà vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình trước đây. Họ là người bạn của mình, là người tri kỷ của mình, là người yêu cũ của mình. Và bây giờ thì tất cả những người đó không còn là hiện tại của mình nữa. Thật ra vừa nãy trước khi mà mình bấm thu cái podcast này, là mình vừa mới unfriend một người bạn mà đã từng rất là quan trọng đối với mình. Và bọn mình đã không còn tương tác với nhau từ rất là lâu rồi. Thế nhưng mà mình mãi không thể quên được cậu ấy, bởi vì cậu ấy là một người rất là đặc biệt đối với mình ấy. Thế nhưng mà đấy, như mình vừa nói là mình học được một cái bài học, gọi là bài học về sự chấp nhận và sự từ bỏ ấy. Thì mình cảm thấy là đã đến lúc mà mình không nên chấp niệm về cái mối quan hệ này nữa, và mình nên ra đi thôi. Bởi vì nếu mà mình cứ giữ mãi những cái ý niệm về, chấp niệm về quá khứ thì nó cũng chẳng giải quyết cho mình được điều gì cả, mà nó còn khiến cho mình không thể bước tiếp ấy. Thế là ok, mình đã quyết định là unfriend cái người bạn đấy. Và khi mà mình làm cái hành động đấy, tự nhiên mình thấy là wow, Hoàng Linh mạnh mẽ ghê. Hoàng Linh của hiện tại, Hoàng Linh của hiện tại mạnh mẽ ghê. Bởi vì trước đây mình đã từng là một người mà vô cùng là gọi là khó từ bỏ ấy. Một người có tính sở hữu rất cao, mình rất là khó từ bỏ một cái điều gì đấy vốn dĩ thuộc về mình. Tức là khi mà mình cho rằng cái điều đó là của mình thì mình sẽ rất là khó cái từ bỏ cái điều đấy ấy. Mình không thích cái cảm giác mà mình biến mất trong cuộc sống của ai đấy, và mình cũng không thích cảm giác ai đấy biến mất trong cuộc sống của mình. Thế cho nên là để có thể gọi là đặt dấu chấm hết cho những mối quan hệ mà đã từng rất quan trọng với mình ấy, thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn của Hoàng Linh. Bởi vì mình đã gọi là dần dần học được cái cách là chấp nhận và từ bỏ những thứ không còn có giá trị với mình ở hiện tại nữa. Thế thì một câu hỏi đặt ra đấy là tại sao mình phải học cách từ bỏ? Tại sao mình, cái việc mà từ bỏ, cái việc chấp nhận và từ bỏ những cái thứ nó không còn thuộc về mình nữa thì nó có lợi ích gì? Đó, thì mình nghĩ là cái việc này nhá, nó cũng giống như là việc mà chúng ta dọn dẹp lại cho căn phòng của mình ấy. Mình nghĩ là tâm trí của chúng mình cũng giống như căn phòng ấy. Nếu mà chúng mình để quá là nhiều những cái thứ đồ đạc linh tinh ở trong phòng, những thứ không cần thiết ở trong phòng, thì thứ nhất là nó sẽ cản trở cái việc đi lại của mình này. Rồi nó, mọi người hình dung là cái việc mà mình sống trong một căn phòng bừa bộn ấy, thì nó cũng sẽ khiến cho cảm xúc của mình bị tụt xuống. Thì tâm trí của mình cũng vậy. Nếu như mà mình để quá là nhiều những cái thứ không cần thiết ở trong đầu và mình phải dùng rất là nhiều năng lượng cho những thứ đó, thì tự nhiên mình sẽ không còn cái năng lượng để tập trung vào cái mục tiêu, cái mong muốn, cái cuộc sống tương lai của mình nữa. Mình không còn có cái khả năng để gọi là tập trung cho việc phát triển bản thân nữa. Thế nên là mình nghĩ là cái việc dọn dẹp lại tâm trí là một cái việc vô cùng là quan trọng trên cái hành trình mà mình muốn phát triển bản thân ở tương lai. Mình muốn viết tiếp cái tương lai của mình. Và một trong những điều quan trọng để dọn dẹp cái căn phòng của mình, dọn dẹp cái tâm trí của mình, đó là học cách chấp nhận và từ bỏ những thứ nó không còn cần thiết trong cuộc sống của mình nữa. Đó, thì thực ra là mình tin là cái điều này thì ai cũng hiểu thôi. Thế nhưng mà để hiện thực hóa được nó ấy, thì nó lại là một cái vấn đề khác, đúng không? Nhiều khi mình cũng bảo bản thân là phải chấp nhận này, phải từ bỏ đi. Còn nếu mà không chấp nhận, không từ bỏ, mình sẽ rất là đau khổ ấy. Thế nhưng mà để mà thực sự gọi là chấp nhận và buông bỏ được nó ấy, thì nó rất là khó, đúng không? Nhiều khi kiểu phải dặn bản thân là không, mày phải tỉnh táo lên, mày phải giữ cho mày một cái đầu lạnh, mày không được nghĩ đến nó nữa, mày không được gọi là chấp niệm vào những cái kỷ niệm trong quá khứ nữa. Thế nhưng mà đấy, tâm trí nó đâu có nghe lời mình đâu, nó vẫn cứ nghĩ, nó vẫn cứ bay nhảy, nó vẫn cứ chạy lung tung, nó vẫn cứ lưu luyến quá khứ, nó vẫn cứ chấp niệm quá khứ, nó vẫn cứ tơ tưởng đến những người cũ và tơ tưởng đến những thứ mà nó khiến mình đau khổ. Đó, thế nên là để mà gọi là thực sự gọi là thực hành được cái việc mà chấp nhận và buông bỏ ấy, là một cái điều gọi là quan trọng nhưng mà rất là khó khăn đấy. Nên là bản thân mình cũng thế thôi, mình gọi là mình bây giờ mình gọi là mình học được cái bài học đấy thôi, nhưng mà gọi là để mà thực sự thực hành nó một cách triệt để ấy, thì mình cũng chưa làm được đâu. Mình vẫn rất là loay hoay, mình vẫn phải mất rất nhiều thời gian để dần dần mới chấp nhận được và dần dần mới từ bỏ được. Thì thôi, cái này chắc là không vội đâu ha. Cũng phải cần thời gian để thực hành dần dần. Thế nhưng mà có một cái điều mà mình luôn nhắc nhở bản thân trong cái quá trình mà mình học cách buông bỏ, đấy là mày còn nhiều thứ quan trọng hơn Hoàng Linh ạ. Trước đây mình là một cái đứa mà rất là u uất luôn ấy. Mình luôn dễ dàng chìm đắm trong nỗi buồn, thậm chí là có những lúc buồn đến mức trầm cảm. Thì mọi người biết rằng là cái sự chìm đắm đấy nó sâu đến mức nào. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình nhìn lại và mình đúc kết lại thì mình nhận ra rằng là một trong những cái nguyên nhân, có lẽ là một trong những cái nguyên nhân mà mình không thể buông bỏ được và mình rất là dễ chìm đắm trong nỗi buồn ấy, đó là bởi vì mình không có mục đích sống. Mình không nhìn thấy được cái viễn cảnh tương lai mình muốn trở thành ai. Mình không mường tượng được rằng con đường tương lai mình phải làm gì. Thế cho nên là tất cả những gì mình có thể làm là bấu víu vào hoàn cảnh, bấu víu vào những thứ xung quanh. Và ví dụ như khi mà môi trường người ta ném cho mình một cái nỗi buồn chẳng hạn, thì mình cũng chỉ biết gọi là bám víu vào cái nỗi buồn đấy. Mình sẽ chỉ biết bi lụy vào cái nỗi buồn đấy thôi, bởi vì mình không có xác định được rằng là bản thân mình cần phải làm những việc gì khác thay vì là chìm đắm vào nỗi buồn đấy. Mọi người hiểu ý mình không? Đấy, hoặc là trong chuyện tình cảm cũng thế. Mình đã từng thấy những người nhá, họ không thể chia tay được người khác, bởi vì là họ cảm thấy là nếu như mà không có cái người này thì họ không thể sống được. Mặc dù là có thể ở khi ở cùng người đó họ rất là đau khổ, nhưng mà họ cũng không thể dứt được cái người đó ra, bởi vì họ cảm thấy là họ không quen được cái cuộc sống mà thiếu cái người đấy. Thì mình cảm thấy rất là tội cho những người đấy. Họ những người như thế họ rất là khổ ấy, bởi vì là họ để cho cái nỗi khổ niềm đau của mình trên tay người khác định đoạt ấy. Nhưng mà nếu một người mà họ có một cái định hướng cho bản thân trong tương lai nhá, họ biết là họ cần phải làm gì, họ biết là cái mục tiêu của họ là gì, và họ không bị gọi là không để cho người ta có cái cơ hội gọi là ảnh hưởng đến họ ấy, thì tất cả những gì mà thế giới, tất cả những gì mà xã hội, môi trường ném vào họ thì họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng, và kiểu họ sẽ không bị dễ dàng chìm đắm trong cái nỗi buồn ấy. Hoặc là kể cả họ có buồn thì họ cũng sẽ chỉ buồn ở một chốc lát thôi, một khoảng thời gian thôi, và họ vẫn sẽ kiểu gạt nó sang một bên và hướng về phía trước. Thì mình nghĩ rằng mình đang ở trong cái giai đoạn hiện tại, là mình đang ở trong cái giai đoạn là mình có định hướng, mình biết là mình muốn được trở thành người như thế nào ở tương lai. Mặc dù cái bức tranh tương lai nó chưa hoàn toàn rõ ràng trong đầu mình chưa thực sự mường tượng chính xác bản thân mình tương lai sẽ là ai, nhưng mà ít nhất mình cũng có thể biết được rằng là mình đang muốn điều gì và mình đang hướng tới điều gì. Thế cho nên là mình không còn kiểu bị quá là chìm đắm vào nỗi buồn nữa, và kiểu mình có nhiều thứ phải làm hơn, mình có nhiều những cái mục đích sống hơn, nhiều giá trị sống hơn để mình gọi là bước tiếp. Thế cho nên là mình học cách từ bỏ, học cách chấp nhận những thứ nó không còn có lợi ích gì với mình ở hiện tại nữa, để mình dành chỗ, mình dành năng lượng, mình dành thời gian của mình để tập trung vào những cái mà mình muốn hướng tới nhiều hơn. Đó thì đấy là con người của mình. Mình nghĩ là đấy là con người mình hiện tại. Mặc dù là nó vẫn còn rất là nhiều cái thiếu sót ấy, nhưng mà ít nhất là ok, thời gian này mình đã học được một bài học, đó là học cách chấp nhận rằng là mọi thứ sẽ luôn thay đổi, chấp nhận rằng là những thứ thuộc về mình hôm nay có thể sẽ không còn thuộc về mình ở tương lai nữa, và học cách buông bỏ những thứ không còn có giá trị với mình, buông bỏ những thứ không còn phù hợp với mình, và hướng đến việc đầu tư cho bản thân nhiều hơn, hướng đến việc có một tương lai tốt đẹp hơn. Đó, thì đấy là câu chuyện của mình ngày hôm nay. Và tự nhiên kiểu khi mà mình nói đến cái chủ đề này thì mình lại nhớ đến một cái câu hát ở trong bài hát mà dạo này mình rất là thích. Mình nghe hoài luôn, mỗi ngày mình đều nghe, bởi vì nó rất là chữa lành ấy. Nó chữa lành cho mình rất nhiều. Đó là bài Để tôi ôm em bằng giai điệu này của Kai Đinh. và mình định là sẽ hát một đoạn một cái đoạn mình có sự liên tưởng đến cái chủ đề ngày hôm nay. Không biết là có ai muốn nghe mình hát không. Mình hát không hay lắm đâu nhưng mà ok kệ, mình muốn hát nên là mọi người không nghe thì thôi, mình vẫn cứ hát. Nhưng mà bây giờ đêm rồi nên là mình sẽ hát bé thôi nhá, tại vì ảnh hưởng đấy, mẹ mình mắng mình chết. Như nào nhỉ? Ok. Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly, và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời giã biệt. Thì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em, an ủi em dù ta cách xa mấy trời. Và những câu hát vừa rồi cũng đã khép lại podcast của ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe mình. Và hy vọng rằng là những câu chuyện của mình cũng có thể an ủi mọi người dù ta cách xa mây trời. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những tập podcast sau. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon, đi ngủ thôi, muộn rồi.